Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo những nhận định của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về đại dịch COVID-19. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật, và kết thúc chương trình là chuyên mục Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp 300 tham dự viên Hội nghị Quốc tế Phụ khoa Ung thư. Sáng ngày 11 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 300 tham dự viên Hội nghị Thế giới về Phụ khoa Ung thư, và Ngài cổ võ quan tâm nhiều hơn đến chiều kích tinh thần, lòng tín thác và tình liên đới trong việc chữa trị cho các bệnh nhân. Hội nghị do Hội Quốc tế về Phụ khoa Ung thư tổ chức và cũng có sự tham dự của đại diện nhiều hiệp hội khác, đặc biệt Hội các cựu bệnh nhân giúp chia sẻ và nâng đỡ nhau. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong những tình cảm bệnh tật có ảnh hưởng lớn trên cuộc sống của phụ nữ, điều không thể thiếu được đó là có một sự quan tâm chăm sóc cho mỗi bệnh nhân với sự nhạy cảm lớn và tôn trọng hoàn cảnh của họ về tâm lý, về tương quan và tinh thần. Những chiều kích này cũng cần được khuyến khích để có một sự chữa trị toàn diện, kể cả trong những trường hợp chỉ chữa trị chống đau cho bệnh nhân. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong viễn tượng ấy, điều rất hữu ích là có sự can dự của những người có khả năng chia sẻ hành trình chữa trị, giúp các bệnh nhân tin tưởng, hy vọng và tiêu thờ. Tất cả chúng ta biết rằng, sống những tương quan tốt cũng giúp và nâng đỡ các bệnh nhân suốt trong tiến trình chữa trị, khơi dậy và gia tăng niềm hy vọng của họ. Cũng trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại xu hướng để cho chiều kích nhân bản tùy thuộc thiện chí của mỗi bác sĩ trị liệu, thay vì coi chiều kích này như thành phần của công việc chữa trị do các cơ cấu y tế cung cấp. Ngài nhấn mạnh rằng, không được để cho yếu tố kinh tế đi vào thế giới sức khỏe đến độ gây thiệt hại cho các yếu tố thiết yếu như tương quan với các bệnh nhân. Theo nghĩa này, thật là đáng ca ngợi nhiều tổ chức phi lợi nhuận đặt các bệnh nhân ở trung tâm, nâng đỡ những đòi hỏi và nhu cầu hợp pháp của họ, dành tiếng nói cho những người vì tình trạng yếu kém về bản thân, kinh tế và xã hội, không có thể làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe. Tìm Belarus, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh sang Belarus. Chiều ngày 11 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Paul Gallacher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã sang Cộng hòa Belarus để bày tỏ quan tâm và sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco với giáo hội công giáo cũng như toàn thể nước này. Tòa Thánh và Belarus vẫn có quan hệ ngoại giao bình thường, nhưng hiện thời, vị sứ thần Tòa Thánh được thuyên chuyển đi nơi khác và chưa có vị sứ thần mới. Trong chương trình, Đức Tổng Giám mục Gallacher có những cuộc gặp gỡ với chính quyền và các vị lãnh đạo công giáo tại Belarus. Đất nước này đang ở trong tình trạng căng thẳng sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 9 tháng 8 năm 2020 vừa qua, với cuộc tái cử lần thứ 6 của tổng thống Lukashenko với hơn 80% số phiếu. Phe đối lập và nhiều người trong dân chúng đã tổ chức các cuộc biểu tình để phản đối kết quả bầu cử mà họ xác tín là gian lận. Đức Tổng Giám mục Tadeusz Kościuszko, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus, kêu gọi hòa giải, đối thoại và trả tự do cho những người bị bắt, cũng như cho điều tra về các vụ đàn ép hung bạo chống người biểu tình. Ngài bị nhà nước trả thù vào ngày 31 tháng 8 năm 2020, khi từ Ba Lan sau cuộc hành hương về nước, Đức Tổng Giám mục bị cấm cản không cho trở về, mặc dù Ngài là công dân Belarus. Tổng thống Lukashenko xác nhận chính ông đã ra lệnh này. Các hành động trả thù của nhà nước đối với giáo hội công giáo tại Belarus tiếp tục dưới nhiều hình thức. Sau khi tới thủ đô Minsk, Đức Tổng Giám mục Gallacher đã hội kiến với Ngoại trưởng Vladimir Makey của Belarus. Trong thông cáo công bố sau cuộc gặp gỡ, Bộ Ngoại giao ở Minsk cho biết, Belarus vẫn mong muốn tăng cường sự cộng tác với Tòa Thánh, và cuộc viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Gallacher chứng tỏ hai bên có những quan hệ đặc biệt cảm thông và tín nhiệm nhau. Belarus hài lòng vì sự phát triển những liên hệ ở cấp cao và cao nhất. Ngoại trưởng Vladimir Makey đã lặp lại lời mời Đức Giáo hoàng Francisco đến thăm Belarus. Tin Jerusalem, khóa họp các vị bản quyền tại Thánh Địa. Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 9 vừa qua, khóa họp thường niên của các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa đã tiến hành tại tu viện của các nữ tu dòng Thánh Dorothea ở Jerusalem. Các vị bản quyền tại Thánh Địa thường nhóm họp hai lần một năm, nhưng vì đại dịch, khóa họp bán niên bị bãi bỏ. Hiện diện trong khóa họp có năm giám mục, cùng với Đức Tổng giám mục Leopoldo Zizeli, sứ thần tòa thánh, và sáu vị linh mục đặc trách các lĩnh vực khác nhau của giáo hội công giáo tại Thánh Địa. Có ba giám mục thành viên không đến tham dự được, và ba vị khác tham dự trực tuyến. Trong hai ngày họp, các vị bản quyền đã trao đổi về kinh nghiệm trong kỳ đại dịch, và thảo luận về việc chuẩn bị một tập hướng dẫn những tương quan đại kết tại Thánh Địa. Các tham dự viên cũng bàn đến huấn thị mới của Bộ Giáo sĩ về việc cải tổ và chấn chỉnh các giáo xứ để đẩy mạnh sứ mạng truyền giảng tin mừng. Trong tuyên ngôn được soạn trong khóa họp này và được công bố hôm 11 tháng 9 vừa qua, các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa kêu gọi chính phủ Israel hãy đối xử với các tín hữu và tổ chức công giáo bình đẳng như những người và tổ chức khác tại Thánh Địa, và đặc biệt hãy bãi bỏ sự đối xử chênh lệch trong việc cấp thị thực cho những người công giáo thiện nguyện từ nước ngoài. Tuyên ngôn bày tỏ sự ngạc nhiên vì hàng chục tín hữu Tin Lành từ Mỹ đã được cấp thị thực nhập cảnh vào Israel để giúp hái nho trong các khu định cư trên lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Trong khi đó, chính quyền Israel đã nhiều lần từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho các người công giáo đến làm việc tại các cơ sở từ thiện, viện cớ đại dịch COVID-19. Các giám mục cho biết nhiều cơ sở y tế, giáo dục và xã hội công giáo tại Thánh Địa tùy thuộc nhiều nơi những người thiện nguyện đến từ các cộng đoàn công giáo từ nước ngoài, nhất là nhà thương Thánh Louis và trung tâm chăm sóc người khuyết tật của các nữ tử bác ái ở Jerusalem. Các giám mục khẳng định rằng giáo hội công giáo tại Thánh Địa muốn chu toàn vai trò của mình trong việc xây dựng xã hội nơi giáo hội đang sống. Vì thế, Hội đồng Giám mục bản quyền tái kêu gọi chính phủ Israel cấp thị thực nhập cảnh cho những người mà sự hiện diện của họ cần thiết cho đời sống giáo hội tại Thánh Địa. Tin Vatican, Ám phòng Trần Phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhất ở giai đoạn chót. Ám phòng Trần Phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhất đang ở giai đoạn chót. Từ hai năm nay, Bộ Phong Thánh cứu xét cuộc khỏi bệnh đột ngột của một trẻ nữ ở Buenos Aires, thủ đô Argentina, xem đó có thể là phép lạ nhờ lời truyền cầu của vị tôi tớ giáo hoàng hay không. Báo La Nación ở Argentina đưa tin trên đây, dựa theo lời tuyên bố của bà luật sư Stefania Falasca, phó thành nguyện viên ám phong của Đức Gioan Paolo Đệ Nhất. Từ năm 2015, vị thành nguyện án này là Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Cuộc khỏi bệnh xảy ra hồi năm 2011, trẻ nữ ấy đã chịu phép sức dầu bệnh nhân, và cùng với gia đình, em đã cầu nguyện xin Đức Giáo Hoàng Luciani, tức Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhất cứu giúp. Thời đó, Đức Thánh Cha Francisco còn là Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires. Bà Palasca cũng là thông tín viên Vatican của báo công giáo Avvenire ở Italia, và là tác giả một cuốn sách về Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhất. Đức Giáo Hoàng sinh năm 1912, nguyên là thượng phụ thành Venezia, Đông Bắc Italia, và được bầu làm giáo hoàng ngày 26 tháng 8 năm 1978, nhưng đã qua đời đột ngột 33 ngày sau đó, thọ 66 tuổi. Ám phong chân phước cho ngài được chính thức khởi sự vào ngày 23 tháng 11 năm 2003. Sau 14 năm điều tra, hồi tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố xác lệnh nhìn nhận các danh đức anh hùng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhất. Tin Budapest, Hungary, cuộc gặp gỡ thường niên các giám mục Âu Châu Đông Phương bị hoãn lại vì đại dịch. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu thông báo, vì đại dịch, cuộc gặp gỡ thường niên năm nay của các giám mục công giáo Âu Châu theo nghi lễ Đông Phương, dự kiến từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 tới đây tại Budapest, thủ đô Hungary, bị dời lại vào một ngày khác. Cuộc gặp gỡ năm ngoái có chủ đề là Sứ mạng đại kết của các giáo hội Đông Phương Âu Châu ngày nay, diễn ra tại Học viện Thánh Josaphat của Giáo hội Công giáo Ukraine ở Roma. Trong số nhiều tham dự viên, có Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương. Đức Hồng Y đã tuyên bố rằng, các giáo hội Công giáo Đông Phương không phải do hoàn cảnh lịch sử nào đó tạo ra, nhưng hiện hữu là do ý định của Chúa quan phong. Điều này có nghĩa là sự khác biệt giữa lòng giáo hội là điều phản ánh một dự án của Thiên Chúa. Cả Đức Hầu Y Kurt Scott, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cũng nhấn mạnh rằng, mục tiêu đích thật của phong trào đại kết là sự tái tạo hiệp nhất hữu hình của giáo hội. Sự hiệp thông trọn vẹn của giáo hội chưa đạt được và có lẽ cần rất nhiều thời gian để đạt tới, nhiều hơn sự tưởng tượng của chúng ta. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng lên tiếng tại cuộc gặp gỡ năm ngoái và nói về tương quan giữa ngoại giao và dẫn thân đại kết, cũng như mối liên hệ giữa hai triều kích vừa nói. Đức Hồng Y nói đến mục tiêu chung đó là nỗ lực để tái tạo hòa bình tại những nơi có bất hòa, coi tha thứ như phương dược hữu hiệu duy nhất sau những thế kỷ hiểu lầm, nhưng không quên rằng nơi tín hữu Kitô không bao giờ chúng ta gặp được bác ái nếu không có chân lý. Sau cùng, trong buổi tiếp kiến các tham dự viên và cuối cuộc gặp gỡ của các giám mục Công giáo Đông Phương Âu Châu, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các giám mục hãy tiếp tục tiến bước trong tinh thần hiệp thông. Sự khác nhau không những không làm thương tổn sự hiệp nhất của giáo hội, nhưng cũng biểu lộ sự hiệp nhất ấy. Thật vậy, sự hiệp nhất Kitô không phải là đồng nhất, sự đồng nhất phá hủy hiệp nhất. Chân lý Kitô không phải là độc điệu, nhưng là hợp điệu, nếu không, nó không đến từ Thánh Linh. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục Công giáo Đông Phương rằng, tình hiệp thông Công giáo thuộc về căn tính đặc biệt của anh em, nhưng không tước đoạt điều gì, trái lại góp phần thực hiện trọn vẹn căn tính của anh em. Tin Thụy Sĩ. Caritas Thụy Sĩ báo động, 2019 là năm kỷ lục về xuất khẩu vũ khí. Tổ chức bác ái Công giáo Caritas Thụy Sĩ báo động rằng, trong năm ngoái năm 2019, Thụy Sĩ đã xuất khẩu vũ khí đạt tới mức kỷ lục. Vũ khí được bán cho 71 quốc gia với doanh số tổng cộng 728 triệu quan, một sự gia tăng kỷ lục 43%. Đây là con số cao nhất kể từ năm 1938. Trước tình trạng đó, Caritas Thụy Sĩ đặt câu hỏi, chính sách của Thụy Sĩ có còn dung hợp được với những mục tiêu cộng tác giúp các nước nghèo phát triển hay không? Ông Patrick Berlinger, đặc trách phân bộ về chính sách phát triển thuộc Caritas Thụy Sĩ, đã soạn một ghi chú cho quân niên giám Amanaco 2021 của tổ chức bác ái này về các hoạt động nhân đạo. Những xuất khẩu vũ khí của Thụy Sĩ tới những vùng có xung đột như bán đảo Ả Rập hoặc tại những nước đất nghèo như Bangladesh hoặc tại những vùng có các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng là điều trái ngược với các mục tiêu phát triển chính thức của Thụy Sĩ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, những nhận định của nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lan về đại dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Đại dịch COVID-19, phản tỉnh từ nhãn quan thần học luân lý y sinh học Công giáo của bác sĩ nữ tu Elizabeth Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà, được tiếp tục như sau. Hai lớn, 10 bài học về đức tin và đời sống thiêng liêng. Trong những ngày tháng trải qua cơn đại dịch kinh hoàng này, nhiều người trong chúng ta, từ Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, đã có nhiều chia sẻ, rút ra những bài học đức tin và thiêng liêng. Tuy vậy, nếu không nói, thì bài viết sẽ thật thiếu sót. Thế nên, bài viết chỉ khiêm tốn gợi ra vài điều mà có lẽ cũng đã được nêu lên ở đâu đó rồi. 1. Ý thức thân phận thụ tạo mỏng giòn. Vài thập niên gần đây, các phát hiện mới của khoa học đặt vấn nạn cho chính các xác tín khoa học. Cách này không lâu, con người tưởng như khoa học đang thế chỗ Thiên Chúa để tác động trên tất cả vạn vật và mở ra viễn ảnh sáng chói của quyền năng trí tuệ con người. Và giờ đây, toàn thế giới lao đao trước thảm họa đại dịch COVID-19 này, ngay cả hai cường quốc nhất thế giới, Trung Quốc và Hoa Kỳ, và các nước giàu có châu Âu đều rơi vào khủng hoảng. Chúng ta lại một lần nữa nhận ra rằng con người chỉ là thụ tạo mong manh hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa là chủ tể muôn loài. Một loại virus nhỏ bé lại có công phu tuyệt đỉnh, đảo lộn cuộc sống của cả thế giới. Còn biết bao sức mạnh khác của muôn loài trong vũ trụ. Thiên nhiên cũng bày tỏ sự giận dữ đối với con người qua khủng hoảng môi sinh trầm trọng. Chúng ta được nhắc nhở cần phải tôn trọng vũ trụ theo ý định của Thiên Chúa tạo thành và sử dụng vạn vật với lương tâm ngay chính và tinh thần trách nhiệm. Virus corona mới này nhắc con người khiêm tốn hơn, biết vị trí thật sự của con người trong vũ trụ. 2. Tìm lại điều chính yếu của đời người, trở về với Thiên Chúa. Số đông Kitô hữu đều nhận ra một dấu chỉ thời đại. Đại dịch COVID-19 là một lời mời gọi trở về với Thiên Chúa. Thiên Chúa toàn năng cũng là đấng quan phòng, hằng biết rõ những nhu cầu của dân Chúa, nhưng người muốn chúng ta trước hết hãy tìm kiếm nước trời. Trở về với Chúa phải là lời cầu nguyện chân thành, hy sinh và đền tội. Quay về với Thiên Chúa bao hàm một sự hoán cải đời sống. Trở về với Chúa không có nghĩa là chúng ta phủ nhận vai trò của chính phủ và cách riêng giới y tế trong việc xử lý các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, đức tin phải là ngọn đuốc soi chiếu của bất kỳ giải pháp nào. Thiên Chúa đấng tạo dựng nên chúng ta, đang cùng đi với chúng ta, là Thiên Chúa của lòng xót thương. Chúng ta cũng hãy khẩn cầu với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, và cũng chính là mẹ chúng ta, là mẹ của lòng thương xót. 3. Bài học về đức tin. Niềm tin là nhìn thấy ánh sáng bằng con tim của bạn, khi những gì mắt bạn nhìn thấy chỉ là bóng tối. Nhờ cha, ước gì đau khổ của con nói lên lòng tin của con vào những lời hứa của cha, lòng cậy của con vào tình yêu trung tín của cha, và lòng mến mà con dành cho cha. Ước gì thánh giá trở nên mẫu gương cho con, là ánh sáng cho đêm tăm tối. Nhờ đó, con không còn coi khổ đau như một tai họa hay một điều vô lý, nhưng như một dấu chỉ cho thấy con đang thuộc về cha mãi mãi. 4. Thắp sáng niềm hy vọng, kiên nhẫn lúc gian truân. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Thomas Schaefer, Bộ trưởng Tài chính của bang Hesse, được tìm thấy đã chết trên đường ray xe lửa ngày 28 tháng 3 năm 2020. Chính quyền địa phương tin ông Schaefer đã tự tử vì lo không gánh nổi hậu quả mà COVID-19 gây ra đối với nền kinh tế. Trước đó, ngày 25 tháng 2, theo nhật báo Hàn Quốc Hàn Quốc Inbo, một quan chức phụ trách chống dịch COVID-19 thuộc Bộ Tư pháp nước này đã nhảy sông Hàn tự tử. Nhiều người tin rằng ông tự tử do áp lực chống dịch quá lớn. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã nói, chỉ có một thất bại, đó là không còn hy vọng nơi Chúa. Trong nhãn quan Kitô giáo, hy vọng luôn luôn là niềm cậy trông vào ơn cứu độ được Thiên Chúa hứa ban cho những ai tin vào Ngài, sống theo luật Ngài. Thánh Phaolô diễn tả về tổ phụ Abraham, cha của kẻ tin. Mặc dù không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông trở thành tổ phụ nhiều dân tộc. Đức hy vọng không ảo tưởng mong chờ thiên đàng trần thế và loại trừ mọi khổ đau khỏi cuộc sống thế gian, nhưng là thái độ bình tâm đón nhận thử thách và đau khổ trần thế, nhờ đức tin dựa vào chính Thiên Chúa, cắm rễ nơi Đức Giêsu Kitô và vững mạnh nhờ Thánh Thần. Đức hy vọng hướng đến hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời, cho nên bảo vệ chúng ta khỏi sự nản chí, nâng đỡ khi bị bỏ rơi, mở rộng trái tim bằng sự mong đợi vinh phúc vĩnh cửu, gìn giữ chúng ta khỏi tính ích kỷ, và đưa chúng ta đến với vinh phúc của đức mến. Đức Thánh Cha Francisco nhận định, khi một người hoàn toàn tín thác vào Chúa, người ấy có thể chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ thất vọng. Gian truân làm cho chúng ta đau khổ, nhưng niềm tin nơi Chúa đem lại cho chúng ta hy vọng, và điều này dẫn đến bình an. Vâng, niềm hy vọng thay đổi tất cả mọi thứ. Nhìn cách lạc quan, nhưng không kém thực tế. Khi bầu trời tối đủ, thì bạn có thể nhìn thấy các vì sao. 5. Tìm lương thực hàng sống, lời Chúa, bí tích thánh thể. Trước lệnh phong tỏa, lệnh giãn cách xã hội tại nhiều nước, cả Việt Nam, số đông dân chúng đổ xô đến các siêu thị, các chợ dân sinh, mua lương thực, các nhu yếu phẩm dự trữ. Với người tín hữu, chúng ta được nhắc nhở đi tìm lương thực đời đời. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. Ta là bánh hàng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Trong những ngày cách ly xã hội, ai cũng cảm động bởi tin tức về các linh mục đem mặt nhật ra đường phố và ban phép lành cho các thành phố với phép bí tích cực trọng. Một linh mục thậm chí đã dùng máy bay và ban phép lành cho cả nước từ trên không. Gần đây, một linh mục ở Mỹ Latin đã đem mặt nhật lên mái nhà thờ để những người phải ở trong các căn nhà của khu vực được chầu thánh thể. Khung cảnh cảm động đến cả người không công giáo cũng tham dự. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Đại dịch COVID-19, phản tỉnh từ nhãn quan thần học luân lý y sinh học công giáo, của bác sĩ nữ tu Elizabeth Trần Như Ý Lan, dòng Đức Bà. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài viết nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 1 đến câu 16. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy. Đến khoảng giờ thứ 11, ông lại trở ra và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng: Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế? Họ thưa rằng: Vì không có ai thuê chúng tôi. Ông bảo họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Đến chiều, chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết. Vậy những người làm từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày, mà ông kể họ bằng chúng tôi sao? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu. chứ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về. Tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn. Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết. Quý vị và các bạn thân mến, khi giảng về mầu nhiệm nước trời, đa số Đức Giê-xu dùng dụ ngôn để quảng diễn. Nếu chúng ta không tinh ý, thì sẽ cho rằng ông chủ trong câu chuyện dụ ngôn hôm nay ứng xử thiên vị. Nhưng, giống như những dụ ngôn khác, chúng ta hãy chú ý đến dụng ý của người kể. Và ở đây, Đức Giê-xu muốn đề cập tới mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Việc ông chủ hứa trả công xứng đáng cho những người được thuê muộn, về nguyên tắc, không có nghĩa là ông sẽ phải trả cho họ ngang bằng với những người vào làm từ sáng sớm. Tuy nhiên, chữ xứng đáng ở đây lại được nhìn trong viễn cảnh khác, đó là ông chủ sẽ trả cho mỗi người tùy vào cung cách và thái độ làm việc của mỗi người. Khi trả tiền công vào buổi chiều, ông chủ cố ý cho gọi những người làm muộn đến trước, cố ý cho những người vào làm từ sáng sớm chứng kiến việc ông trả lương cho những người kia ra sao. Và quả thực, điều ông dự đoán đã xảy ra. Những người này cam ram, lẩm bẩm vì nghĩ rằng mình sẽ nhận được nhiều hơn. Ông chủ nói với những người đó, này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu. Trong nguyên bản, câu này là, này bạn, tôi không đối xử bất công với bạn. Đúng vậy, vì ông chủ đã trả cho họ đúng với giá đã thỏa thuận từ sáng sớm. Tuy nhiên, điều ông chủ cố ý làm như vậy để dạy cho họ một bài học là đừng nên ghen tị khi thấy người khác quảng đại. Quả thực, ông ta đã không đối xử bất công với ai. Trái lại, ông chỉ quảng đại với những người túng cực mà thôi. Đúng như lời ông nói, hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng? Lời trách mắng của ông chủ với những người vào làm vườn từ sáng sớm gợi cho chúng ta suy nghĩ về lòng nhân lành của Thiên Chúa. Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành? Đây là suy nghĩ bình thường của con người, bởi vì con người không thể hiểu hết được thánh ý cao siêu của Thiên Chúa. Sách ngôn sứ Isaiah đã khẳng định, như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của Thiên Chúa cũng vượt trên tư tưởng của con người bấy nhiêu. Tuy nhiên, dù không thể thấu đạt được tới Thiên Chúa, nhưng con người lại được Thiên Chúa yêu thương. Chỉ vì yêu thương con người, nên Thiên Chúa đã nâng đỡ, bao bọc, chở che và chăm sóc họ. Những gì được kể lại trong câu chuyện dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay là một cách diễn tả khác về điều đó. Đức Giê-xu muốn cho mọi người thấy rằng, vương quốc của Thiên Chúa được hướng dẫn bởi lòng thương xót vô lượng, chứ không phải kiểu công bằng giao hoán có qua có lại của con người. Cách tính toán và hành xử của ông chủ vượt xa cách suy nghĩ của những người vào làm công. Con người tính toán theo lẽ tự nhiên, nhưng Thiên Chúa hành động theo nguyên tắc của tình thương, của lòng quảng đại và trong nhãn quan cứu độ. Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người, đưa tất cả mọi người vào trong nước của Ngài. Thiên Chúa là đấng công bằng nhưng cũng giàu lòng thương xót. Ngoài việc đối xử công bằng, Ngài cũng rất yêu thương con người, nhất là những người biết hối hận vì lầm lỗi. Nếu Thiên Chúa chỉ công bằng theo kiểu của con người, thì Ngài cũng chỉ là một thương gia chuyên buôn bán trao đổi hàng hóa theo tỷ lệ giá trị của đồng tiền. Trái lại, vì là Thiên Chúa nên Ngài đối xử với con người dựa trên lòng thương xót. Hoặc giả như Thiên Chúa cứ lẽ công bằng mà đối xử, thì chắc chúng ta đã phải trả giá bằng mạng sống mình từ lâu rồi. Sống trong giáo hội của Chúa Kitô, luật ưu tiên phải là luật của tình thương, luật bác ái. Chúng ta đừng chỉ đối xử với nhau theo kiểu ăn miếng, trả miếng. Trong vương quốc của Thiên Chúa, mọi người đều được hưởng dư đầy, không ai thiếu thốn, cũng chẳng ai phải tìm kiếm thêm điều gì. Tình thương của Thiên Chúa phủ đầy trên mọi người được cứu độ. Trong xã hội hiện đại, với nền kinh tế thị trường, mọi sinh hoạt trao đổi đều dựa trên việc có qua có lại. Người ta thường nhắm đến việc thỏa thuận hợp đồng và công bằng trong sinh hoạt xã hội. Nhiều người vẫn nói, nếu có công bằng, xã hội sẽ ổn định, thế giới sẽ bình an. Thực ra điều đó đúng, nhưng chỉ đúng trong một phạm vi nào đó. Trong thực tế, nhất là tại các nước phát triển, nhiều người chẳng đóng góp cho xã hội được gì, nhưng xã hội vẫn chăm lo cho người đó đầy đủ. Nếu gọi đó là bất công, thì chúng ta có thể thấy sự bất công ấy xảy ra ngay trong đời sống gia đình. Một đứa con bị khuyết tật bẩm sinh, nó chẳng đóng góp được gì, nhưng cha mẹ và mọi thành viên trong nhà đều dành tình thương cho nó. Xã hội cũng chu cấp cho em đầy đủ những gì cần thiết. Ấy vậy mà, cả gia đình và xã hội không ai so bì hơn kém với em. Những người vào làm vườn nho lẩm bẩm trách móc ông chủ vì đã không trả cho họ thêm và cho rằng ông chủ không công bằng với họ. Thực ra, ông chủ đã nói, ông đã trả với họ rất công bằng đúng với thỏa thuận từ ban đầu. Nhưng hơn thế nữa, ông chủ nhìn nhận vấn đề từ một khía cạnh khác. Có thể ông lập luận rằng, tất cả những người dù làm sớm hay làm muộn đều có gia đình, vợ, con. Nếu trả cho những người làm muộn một nửa quan tiền, hoặc thậm chí ít hơn, theo tỷ lệ giờ làm, thì ngày hôm đó, gia đình họ sẽ sống như thế nào? Bản thân họ không có lỗi. Chỉ vì họ kém may mắn, đã đứng đợi cả ngày mà không ai đến thuê. Đức Giê-xu dùng câu chuyện dụ ngôn trên để nói về mầu nhiệm nước trời. Bài học của câu chuyện dụ ngôn khiến chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ, lối sống tính toán vụ lợi xưa nay. Đừng ai cho rằng mình giữ đạo, theo Chúa lâu năm, dự lễ hàng tuần, đọc kinh hàng ngày, rồi cho rằng mình phải được phần hơn trong thiên quốc. Đó là thái độ của những người Pha-ri-sêu khi lên đền thờ cầu nguyện, hoặc thái độ của những người thợ làm vườn từ sáng sớm trong câu chuyện dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay. Xin Thiên Chúa giúp chúng con sống chân thành với mọi người, sẻ chia không tính toán, yêu thương không vụ lợi, và luôn tận tâm làm mọi việc bằng tất cả khả năng Chúa ban. Nhờ đó, chúng con xứng đáng hưởng tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.
Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu sâu xé, bao nhiêu chiến tranh có thể tránh được nếu tha thứ và lòng thương xót là lối sống của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 600 tín hữu vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 9 vừa qua. Sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vụ hỏa hoạn tại trại Moria trên đảo Lesbo của Hy Lạp, nơi có hơn 13.000 người di dân và tị nạn sống chen chúc, không nước nào muốn đón tiếp. Rồi Đức Thánh Cha kêu gọi những nước có xáo trộn hãy đối thoại với nhau để giải quyết vấn đề. Sau cùng, Ngài nhắc nhở Chủ nhật 13 tháng 9 là ngày lạc quyên giúp các cộng đoàn Kitô tại Thánh Điện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella parabola che leggiamo nel Vangelo di oggi, quella del Re misericordioso, troviamo per due volte questa supplica: abbi pazienza di me e ti restituirò.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong dụ ngôn chúng ta đọc trong bài tin mừng Chủ nhật hôm nay, dụ ngôn về nhà vua thương xót, chúng ta thấy hai lần lời cầu khẩn này: xin kiên nhẫn với tôi và tôi sẽ trả lại. Lần thứ nhất là lời người đầy tớ nợ chủ 10.000 nén bạc, một số tiền khổng lồ, tính ra giá ngày nay tương đương với hàng triệu euro. Lần thứ hai, do một người đầy tớ khác cùng chủ. Đầy tớ này cũng mắc nợ, nhưng không phải với ông chủ mình, nhưng là với người đầy tớ đã bị mắc nợ khổng lồ. Món nợ của người đầy tớ thứ hai này rất nhỏ bé, có lẽ là lương một tuần lễ. Đức Thánh Cha nói, trọng tâm dụ ngôn là lòng khoan dung mà ông chủ tỏ ra đối với người đầy tớ mắc món nợ lớn hơn. Thánh sử Tin Mừng nhấn mạnh rằng, ông chủ có lòng cảm thương người đầy tớ ấy, ông để cho người ấy ra đi và tha nợ cho. Một món nợ khổng lồ, vì thế, đó cũng là một sự tha nợ vĩ đại. Nhưng người đầy tớ ấy, ngay sau đó, lại tỏ ra tàn ác đối với người bạn mình, chỉ mắc nợ hắn một số tiền bé nhỏ. Hắn không nghe lời van xin của người bạn, lăng mạ và làm cho người này phải vào tù cho đến khi trả hết nợ. Ông chủ biết được chuyện đó nên thịnh nộ, ông cho gọi người đầy tớ xấu xa ấy và để cho hắn bị lên án. Từ đây Đức Thánh Cha nhận xét, trong dụ ngôn chúng ta thấy hai thái độ khác nhau: thái độ của Thiên Chúa được biểu lộ qua nhà vua và thái độ của con người. Trong thái độ của Chúa, công lý được lòng thương xót tỏa lan, trong khi thái độ phàm nhân chỉ thu hẹp vào công lý. Chúa Giê-xu khuyên chúng ta hãy can đảm cởi mở đối với sức mạnh của tha thứ, vì trong cuộc sống không phải tất cả đều được giải quyết bằng công lý. Cần có tình yêu thương xót vốn là căn bản trong câu Chúa Giê-xu đáp lại câu hỏi của ông Phê-rô ở phần trước dụ ngôn này. Lạy Chúa, nếu người anh em con phạm lỗi chống lại con phải tha thứ cho người ấy bao nhiêu lần? Chúa đáp, thầy không bảo con phải tha thứ đến 7 lần, nhưng là tới 70 lần 7. Trong ngôn ngữ biểu tượng của Kinh Thánh, điều này có nghĩa là chúng ta được kêu gọi luôn luôn tha thứ. Đức Thánh Cha nói tiếp, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu sâu xé, bao nhiêu chiến tranh có thể tránh được nếu tha thứ và lòng thương xót là lối sống của chúng ta. Cần áp dụng tình yêu thương xót trong tất cả những tương quan giữa con người với nhau, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa lòng cộng đoàn chúng ta, cả trong xã hội và chính trị. Sáng nay, tôi đã cử hành thánh lễ và dừng lại vì một câu trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Huấn Ca làm cho tôi chú ý đặc biệt. Hãy nhớ đến lúc kết thúc và ngừng oán ghét. Thật là một câu hay. Nhưng hãy nghĩ đến lúc kết thúc. Hãy nghĩ đến lúc bạn ở trong một quan tài và bạn mang oán ghét đến đó. Không dễ tha thứ, vì trong lúc yên hàn, ta nói, nhưng mà người này người kia đã làm cho tôi bao nhiêu điều xấu xa, nhưng cả tôi cũng làm bao nhiêu điều như vậy. Tốt hơn hãy tha thứ để được tha thứ. Nhưng rồi oán hận trở lại như một con ruồi mùa hè gây phiền phức, nó cứ bay đi bay lại. Tha thứ không phải chỉ là một chuyện trong lúc này, nhưng là một điều liên tục chống lại sự oán hận. Hãy nghĩ đến lúc chết và chúng ta sẽ ngừng oán ghét. Dụ ngôn hôm nay giúp chúng ta đón nhận trọn vẹn ý nghĩa câu mà chúng ta đọc trong kinh Lạy Cha: xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Những lời này chứa đựng chân lý quan trọng. Chúng ta không thể xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta không tha thứ cho tha nhân. Nếu chúng ta không cố gắng tha thứ và yêu thương, thì cả chúng ta cũng không được tha thứ và yêu thương. Rồi Đức Thánh Cha kết luận:
fidiamoci alla materna intercessione della Madre di Dio, lei ci aiuti a renderci conto di quanto siamo debitori verso Dio e a ricordarlo sempre, così da avere il cuore aperto alla misericordia e alla bontà.
Chúng ta hãy phó thác cho sự chuyển cầu hiền mẫu của Mẹ Thiên Chúa. Cầu xin Mẹ giúp chúng ta ý thức chúng ta mắc nợ dường nào đối với Thiên Chúa, và luôn nhớ điều đó đến độ có tâm hồn cởi mở đối với lòng thương xót và từ nhân. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
La vita vit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Utigne ficiamus promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesum homine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, che sti fili tui incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua vita Deis.
Requiescat in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et docum nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
cari fratelli e sorelle, nei giorni scorsi una serie di incendi ha devastato il campo profughi di Moria nell'isola di Lesbo, lasciando migliaia di persone senza un rifugio, seppure precario.
Anh chị em thân mến, trong những ngày qua, một loạt các vụ hỏa hoạn tàn phá trại tị nạn Moria trên đảo Lesbo, làm cho hàng ngàn người không còn nơi trú ngụ dù là tạm thời. Tôi vẫn còn nhớ kỷ niệm cuộc viếng thăm tại đó và cùng với Đức Thượng Phụ Trung Bartolomeo và Đức Tổng Giám mục Hieronymus thành Athens, Hy Lạp, kêu gọi hãy đảm bảo một sự tiếp đón nhân đạo và xứng đáng cho những người di dân tị nạn, những người đang tìm nơi trú ngụ ở Âu Châu. Tôi liên đới và gần gũi với tất cả các nạn nhân thảm họa đau thương này. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, và trong những tuần lễ này, chúng ta đã chứng kiến ở các nơi trên thế giới nhiều cuộc biểu tình của dân chúng để phản đối, biểu lộ những khó chịu bất mãn của xã hội dân sự, đứng trước những tình trạng chính trị và xã hội đặc biệt khó khăn. Trong khi tôi khuyên những người biểu tình, hãy bày tỏ mong muốn của họ một cách ôn hòa, không chiều theo cám dỗ gây hấn và bạo lực, tôi kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm công cộng và các chính phủ, hãy lắng nghe tiếng kêu của các công dân và đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của họ, đảm bảo sự tôn trọng hoàn toàn các quyền con người và tự do dân sự. Sau cùng, tôi cũng mời gọi các cộng đoàn giáo hội sống trong những bối cảnh đó dưới sự hướng dẫn của các mục tử. Hãy cố gắng bênh vực đối thoại, luôn bênh vực đối thoại và hòa giải. Kế đó, Đức Thánh Cha nói thêm, vì tình trạng đại dịch, năm nay cuộc lạc quyên truyền thống giúp Thánh Địa được rời từ ngày thứ Sáu tuần Thánh đến hôm nay 13 tháng 9, áp lễ suy tôn Thánh Giá. Trong bối cảnh hiện nay, cuộc lạc quyên càng là một dấu chỉ hy vọng và liên đới, gần gũi với các tín hữu Kitô sinh sống tại nơi Thiên Chúa đã nhập thể làm người, đã chết và sống lại vì chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta hãy hành hương trong tinh thần, trong tâm hồn tới Jerusalem, nơi mà Thánh Vịnh nói là những nguồn mạch của chúng ta. Chúng ta hãy thực hiện một cử chỉ quảng đại đối với các cộng đoàn ấy. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và không quên chào thăm các tín hữu và nói rằng, xin anh chị em vui lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Jesus ti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.